Những lãnh đạo Google. Đó là một ngày mưa bình thường như bao ngày mưa khác tại Hàng Châu vào mùa thu năm 2004. Nên khi lá thư điện tử không mong đợi trước xuất hiện trong hộp thư, tôi lập tức mở nó ra. Nhóm lãnh đạo Google đang đến Trung Quốc và họ muốn gặp chúng tôi. Vừa trải qua đợt IPO giá cao kỷ lục, nhóm lãnh đạo Google gồm Larry Page và Sergey Brin là những người hùng tỷ phú mới của ngành Internet. Thật khó để không tìm thấy một tạp chí nào không có họ trên trang bìa. Việc được gọi đến gặp họ cũng gần giống như sắp được gặp phù thủy xứ Oz, vì họ phát tỏa một tinh anh bí ẩn. Luôn theo dõi sát sao sự phát triển của Google, chúng tôi rất ngưỡng mộ họ. Song lòng ngưỡng mộ của chúng tôi bị che khuất bởi một nỗi sợ hãi đáng kể. Chuyến thăm của phái bộ Google đến Trung Quốc chỉ đồng nghĩa với một điều duy nhất. Google đang hướng sự chú ý đến thị trường Trung Quốc. Và trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất của mình, chúng tôi mường tượng ra một căn phòng đầy những kỹ thuật viên mặc áo choàng trắng tại trụ sở Google đang mở nút bấm hủy diệt Alibaba. Và bùm! Dẫu vậy, rõ ràng rằng khi những gã Google gõ cửa nhà bạn, thì bạn nên trả lời. Nếu có bất cứ cơ hội nào để họ kề vai thay vì đối đầu, chúng tôi sẽ nắm bắt. Nên chúng tôi đồng ý rằng Jack Ma, Joe Tsai và tôi sẽ đến Thượng Hải để gặp ekip Google trong một phòng họp riêng tại khách sạn Grand Hyatt. Trong quá trình tôi đẩy mạnh quảng cáo qua tìm kiếm cho Alibaba trên Google, lòng ngưỡng mộ của tôi tiếp tục tăng. Kể từ tuần cách ly dài hạn của mình, tôi đã bị ám ảnh với việc theo dõi và tăng trưởng chiến dịch quảng cáo của Alibaba. Tôi phát hiện ra mình dán mắt vào máy tính suốt ngày đêm, liên tục kiểm tra báo cáo quảng cáo Google để xem chúng tôi mang về bao nhiêu người truy cập mới cho trang của mình mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. Thật đáng kinh ngạc cách mà chúng tôi, từ một căn hộ nhỏ giữa Trung Quốc, điều phối một chiến dịch tiếp thị toàn cầu. Tôi nghiện Google, bị choáng váng khi thấy một thứ giản đơn song đầy sức mạnh đến như vậy. Trong vòng một năm, ngân sách $600 ban đầu của chúng tôi đã tăng thành 1 triệu, khiến chúng tôi trở thành nhà quảng cáo lớn nhất của Google ở Trung Quốc. Trong lúc ngân sách quảng cáo của chúng tôi tăng lên, thì mối quan hệ của chúng tôi với Google cũng thế. Và vào mùa xuân năm 2004, một đồng nghiệp và tôi bay đến Google Plex ở thung lũng Silicon để trò chuyện cùng nhân viên Google về trải nghiệm quảng cáo của chúng tôi trên trang của họ. Đi từ Hàng Châu đến Google Plex có cảm giác giống đi hành hương tới Mecca, và chúng tôi biết đó là cơ hội nghìn năm có một để chiêm ngưỡng lõi trung tâm của ngành Internet. Trong lúc chúng tôi dạo bước qua khu phức hợp hiện đại kéo dài gồm những tòa nhà làm bằng kính và thép, nhân viên Google đang chơi bóng rổ, trượt patin và từ tòa nhà này sang tòa nhà khác và mặc quần ngắn, đeo kính râm ngồi ngoài trời trong khi miệng nhâm nhi trà sữa và suy ngẫm về cú sáng tạo vĩ đại kế tiếp. Vũ trụ khác này vừa giống vừa khác so với ngành Internet chắc trở gồ ghề của Trung Quốc. Nếu những văn phòng Hàng Châu xám xịt của Alibaba giống một chiếc Chevrolet hỏng, thì khu Google Plex sáng lòa giống một chiếc Porsche bóng bẩy mới toanh. Về cơ bản, cả hai đều là xe hơi thôi, nhưng ngoài điều đó ra thì chẳng có mấy nét tương đồng. Tôi không thể không bị ấn tượng bởi thứ sức mạnh chứa bên trong một khu phức hợp văn phòng. Và thế là, 5 tháng sau đó, tôi thấy mình đang chờ Sergey và Larry tại một sảnh khách sạn ở Thượng Hải. Joe và Jack Ma đang trên đường tới, và vì đến quá sớm, tôi giết thời gian bằng cách đi qua đi lại sảnh chờ, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ về phía sông Hoàng Phố và cố gắng nhìn cho ra những tòa nhà thời thực dân dọc theo khu Bund ngoại than qua lớp sương mù Thượng Hải dày đặc. Do tôi chưa gặp Sergey và Larry trong chuyến đi tới bản doanh Google, tôi rất mong được gặp họ để thấy họ thật sự ra làm sao. Khi Joe và Jack Ma cuối cùng cũng đến, 3 người chúng tôi ngồi để thảo luận một chiến lược. Những lãnh đạo Google vẫn tỏ ra mơ hồ về mục đích cuộc gặp, nên chúng tôi chỉ có thể đoán mò ý định của họ. Chúng tôi đang thầm tự hỏi, hoặc thậm chí hy vọng, rằng Google đến để đưa ra một đề nghị hợp tác lớn hoặc mua lại chúng tôi với một khoản tiền lớn. Nhưng chúng tôi quyết định chơi theo cách an toàn, Google tổ chức cuộc gặp, nên chúng ta cứ đến và lắng nghe. Châu nói, không cần phải ngửa hết bài ra. Chúng tôi vào phòng họp, ở đó chúng tôi được vài nhân viên Google tiếp đón và được bảo ngồi chờ họ nghỉ giải lao xong, quay lại. Khi chúng tôi nhìn quanh phòng, rõ ràng chúng tôi không phải những người duy nhất mà các lãnh đạo Google sẽ gặp ngày hôm đó. Ghế ngổn ngang khắp nơi và chiếc bàn lớn chất đầy văn kiện bừa bãi và những món ăn nhẹ đã bị dùng một nửa. Tôi đã nghĩ đến một cuộc họp trang trọng để thảo luận về những mối liên minh tiềm năng, nhưng chúng tôi có cảm giác như đang bước vào một phiên động não nội bộ của Google thì đúng hơn. Trong lúc chờ đợi, chúng tôi trò chuyện cùng đội ngũ nhân viên, một hỗn hợp gồm các lãnh đạo cấp cao từ mảng hoạt động và bán hàng quốc tế. Họ nói với chúng tôi khi vụ IPO đã kết thúc, họ đang chuyển hướng, chú ý tới những thị trường quốc tế. Hơi có phần không cần thiết, họ còn nhắc đến chiếc máy bay được họ thuê riêng cho chuyến đi vòng quanh thế giới lần này. Đột nhiên, Larry Page bước vào phòng, bắt tay chúng tôi và yên vị tại một đầu bàn. Tôi đã đọc rất nhiều về ông đến mức tôi mong đợi một nhà tiên phong Internet đầy hấp lực và quyến rũ. Nhưng ấn tượng đầu tiên của tôi là ông giống một gã nghiện công nghệ truyền thống hơn. Ngồi rúm gió trong ghế, ông có xu hướng nhìn về phía đám nhân viên Google thay vì nhìn chúng tôi. Trong lúc ông trò chuyện bằng thứ giọng đều đều âm vực cao, đầu và vai của ông dường như cử động như một đơn vị cố định duy nhất, khiến những động tác của ông giống người máy. Ngay cả những đồng nghiệp của chính ông cũng tỏ ra ngượng ngùng bởi phong cách này, vốn dễ gây chán nản. Mặc dù là người dễ được kính trọng, song ông cũng là người khó để tỏ ra thân mật. Xua tan một lần và mãi mãi niềm hy vọng rằng Google đến đây với một đề nghị mua lại, Larry hỏi, thế Alibaba là gì? Rõ ràng, Larry biết rất ít về những gì chúng tôi làm, nhưng Jack Ma không có vẻ phiền. Ông dành vài phút dẫn dắt nhóm Google qua hoạt động kinh doanh và lịch sử của Alibaba. Như thông lệ, Jack Ma tỏa ra sự hào hứng, nhưng nhóm Google có lẽ đã nghe những câu chuyện tương tự quá nhiều lần suốt nhiều năm, tỏ thái độ ngược lại. Chúng tôi vẫn không rõ về ý định của Google, nên chúng tôi hỏi thêm một chút thông tin về mục đích cuộc họp. Đáp lại, phía Google bắt đầu bằng hàng loạt câu hỏi về hoạt động và mô hình doanh thu của chúng tôi. Vậy hầu hết những nhà quảng cáo của quý vị đang đặt ở đâu? Chỉ ở những thành phố lớn hay có ở khắp đất nước? Quý vị bán hàng cho những khách hàng này như thế nào? Quý vị dùng môi giới hay bán trực tiếp? Đội ngũ bán hàng của quý vị có bao nhiêu người? Quý vị trả cho họ bao nhiêu tiền một tháng? Quý vị cho họ tiền hoa hồng thế nào? Đầu tiên, chúng tôi cố gắng trả lời một cách lịch sự nhất có thể, nhưng dần dần mục đích cuộc họp trở nên rõ ràng. Chúng tôi đang bị tra Google, bị lột trần và khai thác các điểm dữ liệu để nạp vào cỗ máy Google. Khi những câu hỏi tiếp diễn, nhanh chóng và hung hiểm, tôi nhận ra rằng Alibaba chỉ là một trong hàng loạt công ty có giả lãnh đạo được nhóm Google gặp mặt để khai thác những thông tin cuối cùng sẽ được họ dùng để chống lại chính chúng tôi. Tôi liếc sang Jack để xem phản ứng của ông. Nụ cười của ông biến thành cái cau mày và ông đang ngồi thụt sâu vào ghế của mình. Đọc vị gương mặt ông, tôi có thể thấy ông đang thất vọng, thậm chí ghê tởm. Joe trông cũng khó chịu không kém và cuộc họp dần trở nên kém thoải mái khi những câu trả lời của chúng tôi ngày càng ở vào thế phòng thủ. Khi một câu hỏi đặc biệt nhạy cảm được nêu ra, tôi cố gắng làm nhẹ bầu không khí bằng câu nói đùa. Ồ, chúng tôi có thể nói cho các vị biết, nhưng trước hết chúng tôi phải có thuật toán tìm kiếm bí mật của Google cái đã chứ. Joe và Jack bật cười khúc khích, nhưng Larry và nhóm của ông vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng và tiếp tục màn thẩm vấn. Có lẽ cảm nhận được sự thiếu thoải mái ngày một tăng của chúng tôi, một trong số các nhân viên cấp thấp của Google xen ngang. Ồ, các vị biết đấy, Alibaba là một trong những nhà quảng cáo lớn nhất của Google ở Trung Quốc, nên chúng tôi muốn hiểu rõ chúng tôi đang làm như thế nào và chúng tôi có thể cải thiện ra làm sao. Vì tôi quản lý chiến dịch quảng cáo Google của công ty, Joe và Sigma quay sang tôi. Ồ, so với Yahoo, chúng tôi đã ưng công nghệ của Google. Và trên tất cả, những kết quả chúng tôi thu hoạch được, tôi trả lời họ. Nhưng chúng tôi đã và đang hài lòng hơn với dịch vụ từ phía Yahoo. Người ta dành thời gian hơn để làm việc cùng chúng tôi và đảm bảo chúng tôi chạy những chiến dịch thông minh. Larry cắt ngang, giọng bông đùa. Tại sao các bạn không dùng dịch vụ của Yahoo mà lại chi tiền cho Google? Tôi nhìn sang Jack Ma, đang tỏ vẻ hơi kinh ngạc. Mặc dù bề dày đây chỉ là một câu nói đùa, dở tệ, câu nói của Larry cho thấy một sự khác biệt căn bản giữa Google, công ty công nghệ, và Alibaba, công ty dịch vụ. Như Yahoo, Alibaba rất tự hào trong việc sử dụng biên tập viên con người ngay từ đầu, trong việc giữ vững tuyên ngôn của Jack Ma. Chúng tôi không phải một công ty Internet, mà chúng tôi là một công ty dịch vụ. Mặt khác, Google tin rằng gần như thứ gì cũng có thể được tự động hóa, bao gồm cả dịch vụ khách hàng. Trước sự phân hóa này, không ngạc nhiên khi Jack Ma tỏ ra nhanh chóng kết thân với Jerry Yang, nhà sáng lập Yahoo, hơn là những lãnh đạo Google. Đúng vào lúc cuộc họp chuẩn bị ngưng lại, Sergey Brin mồm nhai nhóp nhép một quả táo, bước vào phòng. Ông chào chúng tôi và đi quanh phòng thay vì cùng ngồi vào bàn với chúng tôi, nhảy vào từng cuộc trò chuyện giữa những cú nhai. Ăn mặc xuồng xã, tóc đen trải ngược trên gương mặt nhọn, trông ông như thể vừa bước khỏi một ván trò chơi frisbee trong một đội chơi của Đại học Stanford. Phong thái đầy năng lượng và không trịnh trọng của ông dường như do thung lũng Silicon định hình nhiều hơn là quê hương nước Nga của ông. Ban đầu, trông Sergey giống một nửa lệch pha so với Larry, người dường như nhận nhiều ánh sáng từ màn hình máy tính hơn là ánh dương của bầu trời California. Trong khi Sergey cất lời, người ta thấy rõ rằng đằng sau vẻ ngoài thoáng đãng đó là một trí tuệ hội tụ và quyết tâm ưa thích giải quyết những vấn đề phức tạp. Thế tất cả chúng ta đang nói về cái gì trước khi tôi đến vậy? Ông hỏi. Jack Ma lập lại vài thông tin cấp cao về Alibaba trong lúc Sergey bước quanh phòng. Sergey rõ ràng là tiếp ngoại giao trong cặp đôi. Mặc dù cách ông bước đi quanh phòng, như thế ông chủ trì cuộc họp, mang một dáng dấp kiêu ngạo. Nhưng bất chấp bất đồng về phong cách, Jack Ma tỏ ra cởi mở với Sergey và giọng điệu của buổi họp trở nên thân thiện hơn rất nhiều. Sau một lúc, Sergey ngồi xuống và cuộc thảo luận chuyển sang vấn đề điều tiết của nhà nước đối với Internet ở Trung Quốc. Tất cả chúng ta biết rằng, khi Google nhìn vào thị trường Trung Quốc, họ phải đối mặt với một thế lưỡng nan, đặc biệt trong vấn đề kiểm duyệt. Bất chấp việc không hiện diện vật lý ngay trên đất Trung Quốc, các dịch vụ của Google đã tăng trưởng nhanh chóng ở Trung Quốc thông qua đường chuyển miệng. Nhưng con đường của Google ở Trung Quốc luôn trắc trở, và dịch vụ của họ thường xuyên bị tường lửa chặn. Nếu Google thật sự muốn trở thành một người đứng đầu tại Trung Quốc, họ sẽ phải thành lập những hoạt động địa phương và xây dựng một đội nhóm địa phương đồng nghĩa với tuân thủ luật lệ địa phương. Từ những thảo luận trước đó của tôi với nhân viên Google, tôi biết rằng bên trong công ty này không ai đồng ý về cách tiếp cận vấn đề kiểm duyệt. Tuy tôi kính trọng và ngưỡng mộ quan điểm của Google về nghĩa vụ xã hội của doanh nghiệp, vốn là câu nói đơn giản, don't be evil, đừng làm điều xấu. Tôi cũng nhận ra rằng ở Trung Quốc, mọi chuyện không phải lúc nào cũng trắng và đen. Sergey là người đầu tiên bắt đầu bàn về chủ đề này. Chúng tôi vẫn đang tìm cách để thành lập những trang web của mình cho Trung Quốc, ông nói. Rõ ràng vấn đề tường lửa của Trung Quốc là rất quan trọng đối với chúng tôi. Các bạn nghĩ phản hồi của chính quyền Trung Quốc sẽ ra sao nếu chúng tôi cứ việc để cho những kết quả tìm kiếm của Google hiện ra không bị lọc, để mặc cho tường lửa của riêng chính phủ Trung Quốc gỡ bỏ những kết quả tìm kiếm nhạy cảm về chính trị? Lý tưởng là chúng tôi thích để như vậy, vậy thì chúng tôi không có chủ động thanh lọc kết quả tìm kiếm. Jack Ma lắc đầu, tôi hiểu ông đang nói gì, nhưng chính quyền sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó. Tại sao? Nhìn từ quan điểm chính quyền, thế cũng giống như bạn đến một quốc gia dạo phố xả rác khắp nơi và mong cảnh sát bám theo để nhặt rác hộ bạn. Nhóm Google tỏ ra thất vọng. Sergey giả định nhiều trạng huống khác nhau mà theo hy vọng của lãnh đạo Google sẽ cho phép họ hoạt động kinh doanh ở Trung Quốc mà không kiểm duyệt nội dung. Nhưng theo quan điểm của Jack Ma, các sáng kiến này đều không đáp ứng những yêu cầu cơ bản của việc tuân thủ pháp luật nước sở tại. Nhìn xem, Jack Ma nói, chính quyền Trung Quốc rất ủng hộ Internet. Tôi đã làm trong ngành Internet kể từ năm 1995 và chưa bao giờ có ai đến bảo tôi rằng, Jack, anh không được làm cái này hay cái kia. Nếu các ông đến Trung Quốc và doanh nghiệp của các vị giúp tạo việc làm cho người dân, Nếu các ông đang giúp ích cho xã hội, thì họ sẽ ủng hộ các ông. Nhưng nếu các ông điều hành một doanh nghiệp ở Trung Quốc, các ông sẽ phải tuân thủ luật pháp nước sở tại. Công ty nào ở nước nào cũng thế cả. Nhóm Google trông rõ u sầu. Tự kiểm duyệt nội dung rõ ràng là ý tưởng khó mà chấp nhận. Sứ mệnh tuyên ngôn của Google là hệ thống hóa thông tin của thế giới và biến chúng trở nên dễ tiếp cận và có ích trên toàn cầu. Vốn dĩ trong sứ mệnh này là ý tưởng rằng việc biến thông tin trở nên dễ tiếp cận toàn cầu sẽ đem lại sức mạnh kinh tế, xã hội và thậm chí cả chính trị cho người dân thường ở địa vị thấp nhất. Căn phòng chìm vào khoảng lặng khi hai lãnh đạo Google nghiền ngẫm những giải pháp. Sự im lặng bị phá vỡ khi một nhân viên Google cho chúng tôi biết đã hết thời gian. Lúc chúng tôi bắt tay, tôi nhận ra sẽ phải mất một khoảng thời gian trước khi Google tìm được cách vượt qua những trở ngại đạo đức xoay quanh việc làm ăn ở Trung Quốc. Nhưng tôi biết, rồi họ cũng sẽ tìm ra cách, và khi họ tìm ra được, chúng tôi cần phải sẵn sàng. Cá sấu sông Dương Tử. Trực thăng quân sự quần đảo trên đầu khi một dàn xe tăng đi qua chiến trường, hủy diệt mọi thứ trong tầm ngắm. Một nhóm binh sĩ tinh nhuệ len lỏi và né những vụ nổ và hỏa lực địch trong lúc tiến về thành trì kẻ thù. Kẻ thù đang trong tầm bắn. Một giọng nói từ loa vang lên, khai hỏa khi sẵn sàng. Với một ánh chớp, một hỏa tiễn trực thăng xé toang bầu không khí, để lại phía sau một cụm khói trong lúc nó hướng đến căn cứ địch. Bùm, rầm, tạch, 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 căn cứ địch chìm trong biển lửa. Kẻ thù bị tiêu diệt. Dân quân Thao Bao đã chiếm được một vị trí đổ bộ chiến lược mới, giọng người dẫn chuyện reo lên. Bước tiến của Thao Bao là không thể chặn đứng. Đoạn phim kết thúc và tiếng nhạc quân sự hùng tráng tràn ngập thính phòng khi ánh sáng được bật lên. Khán giả vỗ tay và reo hò, lòng ngập tràn niệm thức rằng khi Alibaba bước vào năm 2005, chúng tôi được đỡ lưng bởi làn gió chiến thắng. Đó là buổi họp bắt đầu năm thường niên của chúng tôi và chúng tôi có nhiều lý do để ăn mừng năm Ất Dậu. Thao Bao đã có một năm 2004 phi thường và chúng tôi đã tạo được tiến triển quan trọng trước eBay ở Trung Quốc. Chiến lược đối đầu eBay bằng đấu khẩu của chúng tôi đã tạo ra rất nhiều làn sóng truyền thông trong lòng Trung Quốc. Nhờ định vị mình như một chàng David và đang chống lại gã Goliath của Mỹ, chúng tôi dự định chỉ bảo cho thị trường hiểu về thương mại điện tử và nhu thu hút mọi người đến với Thao Bao để cho thương mại điện tử tiêu dùng một cơ hội. Chúng tôi đã vượt qua vài thách thức to lớn từ hỏa lực và nguồn lực vượt trội của eBay. Với hy vọng loại Thao Bao ra khỏi thị trường, eBay đã đàm phán nhiều hợp đồng quảng cáo độc quyền với tất cả cổng thông tin Internet lớn ở Trung Quốc. Nhưng để làm thế, họ phải trả phí rất cao để giữ cho Thao Bao không được hiện diện về mặt quảng cáo trên những cổng thông tin này. Để vượt qua cú tấn công trực diện đó, chúng tôi chơi trò du kích bằng cách đàm phán những thỏa thuận quảng cáo tí hon với hàng trăm trang web nhỏ trên khắp Trung Quốc, vốn rất sẵn lòng cung cấp mức giá giảm so với giá quảng cáo trực tuyến phổ biến trên khắp Trung Quốc khi đó. Họ rất biết ơn miễn là có ai chịu bỏ tiền quảng cáo. Điều này cùng với vài chiến dịch quảng cáo trên truyền hình và chiến dịch trưng bày quảng cáo ngoài trời đã đem lại kết quả tốt với chi phí chỉ bằng móng tay so với số tiền eBay đang chi. Thao Bao tăng trưởng nhanh chóng trên mọi loại số liệu. Trong lúc eBay thu phí niêm yết sản phẩm, Thao Bao giữ trang web của mình miễn phí. Kết quả, Thao Bao qua mặt eBay về số lượng sản phẩm niêm yết. Có nhiều sản phẩm hơn để khách hàng lựa chọn. Lượng truy cập tới trang web của Thao Bao đã tăng hơn cả eBay. Và khi lượng truy cập Thao Bao tăng, những power sellers, nhà bán số lượng lớn, danh tiếng cao của eBay vốn ban đầu không muốn chuyển sang Thao Bao, giờ không còn lựa chọn nào khác ngoài mở cửa hàng thứ hai trên Thao Bao. Trên gần như mọi loại số liệu, Thao Bao đều đang qua mặt eBay, cho chúng tôi quyền tự tuyên bố rằng Thao Bao là chợ tiêu dùng trực tuyến lớn nhất Trung Quốc và xây dựng đà tiến mạnh mẽ hơn với khách hàng. Phải thừa nhận, ngón nghề tiếp thị này giấu đi một thực tế quan trọng. Đến cuối năm 2004, chúng tôi vẫn đang bám đuôi eBay trên số liệu được giới truyền thông và phân tích viên dùng để đo lường các chợ trực tuyến. Tổng giá trị giao dịch Gross Merchandise Volume GMV, còn gọi là tổng hàng bán ra trên trang web. Nhưng ngay cả ở đây, những con số cũng đầy hứa hẹn. Mặc dù chúng tôi bắt đầu năm 2004 với 9% thị phần GMV so với mức 90% của eBay, chúng tôi kết thúc năm 2004 với thị phần 41% so với 53% của eBay. Trong lúc giới truyền thông lẫn phân tích viên bên ngoài Trung Quốc vẫn thích eBay chiếm ưu thế, chúng tôi đã giành được đủ lòng tự tin nội tại để cảm thấy mình đang đi đúng hướng. Khi khán giả tham dự buổi họp đầu năm đã chật kín, Jack Ma bước lên sân khấu. Đến hiện tại, 2004 là một năm rất thành công với tất cả chúng ta và chúng ta cần thật sự tự hào với những gì mình đã đạt được. Chỉ có hai công ty trên thế giới thật sự hiểu được cách xây dựng một chợ thương mại điện tử, Alibaba và eBay. Và năm ngoái, chúng tôi cho thị trường thấy chúng tôi hiểu rõ Trung Quốc tốt hơn eBay. Nhưng như chúng ta vẫn nói tại Alibaba, kết quả năm ngoái là chỉ tiêu tối thiểu của năm sau. Và chưa quên, chúng ta không muốn Taobao chỉ là chợ tiêu dùng lớn nhất trong lòng Trung Quốc. Chúng ta muốn nó lớn nhất thế giới. Đám đông vỗ tay nhiệt liệt khi Jack Ma bước xuống sân khấu và trao lại micro cho Toto Sun, giám đốc Taobao. Cảm ơn Jack vì đã cho chúng tôi tất cả sự ủng hộ này. Và Jack nói đúng, vì chúng ta sẽ đánh bại eBay. Vì tôi biết rõ một điều. Khi những con quỷ nước ngoài đến Trung Quốc, chúng chắc chắn sẽ bị giết. Tôi đứng ở cuối phòng và mỉm cười khi đám đông bật cười và vỗ tay. Tôi nhận ra tiếng reo hò diễu hành của Hồng Vệ Binh và tôi biết đó chỉ là câu nói mang tính vô hại. Nhưng chính những khoảnh khắc như thế khiến tôi tự hỏi liệu khoảng cách mỉa mai loại này có thể trở nên có hại về dài hạn hay không? Nên tôi nhẹ cả người khi Jack Ma lập tức nhảy lên sân khấu và lấy lại micro từ tay Toto. Có một điều tôi muốn nói rõ ở đây, Jack nói. Cuộc chiến của chúng ta chỉ là cuộc cạnh tranh vui vẻ với eBay. Và điều này không liên quan gì đến quốc tịch. Alibaba là một công ty toàn cầu và chúng ta có đội ngũ nhân viên quốc tế từ Mỹ, châu Âu và mọi nước khác. Nên tôi không muốn nghe bất cứ phát ngôn mang chủ nghĩa dân tộc nào cả. Đây là một trò chơi. Đây là một môn thể thao. Chúng ta may mắn có được một đối thủ cạnh tranh như eBay. Việc này giống như chúng ta có cơ hội chơi bóng rổ với Michael Jordan vậy. Làm rõ ý của mình xong, Jack trao lại micro cho Toto. Điều bộ khúm núm, Toto quay lại bài phát biểu của mình. Tôi rất hài lòng khi Jack nhảy vào kiềm chế cơn hùng biện của Toto trước khi mọi chuyện mất kiểm soát. Ngay cả với cái giá là lòng kiêu hãnh của một nhà quản lý cao cấp. Điều này không nhỏ trong văn hóa Trung Quốc. Toto là một người bạn và đồng nghiệp tuyệt vời, song ngôn từ của ông dễ trở nên mất kiểm soát. Và tôi luôn tự hào rằng thành công của Alibaba được dựa trên tính sáng tạo và công trạng hơn là những màn hùng biện liên quan đến chủ nghĩa dân tộc. Ở Trung Quốc, chúng tôi biết rõ tiến bộ phi thường mà Taobao đang có được. Song ở bên kia trái đất, eBay thuyết phục được giới truyền thông và nhà đầu tư tin rằng họ vẫn đang dẫn đầu thị trường chợ trực tuyến ở Trung Quốc. Không ngạc nhiên, việc công ty thương mại điện tử lớn nhất thế giới có thể bị thách thức thành công bởi một công ty bản địa Trung Quốc mới nổi nghe sẽ rất lố bịch trong tai của giới truyền thông lẫn phân tích viên đang quan tâm đến eBay thời điểm đó. eBay khởi đầu năm 2005 bằng một ngày ngập tràn những kết quả phân tích xu nịnh. Mac Whitman dùng ngày phân tích Analyst Day thường niên để đưa ra một diễn giải tích cực cho tăng trưởng của eBay tại Trung Quốc. Trong lúc giải thích về khoản đầu tư phụ trội $100 triệu họ vừa chi vào thị trường. Ngày hôm nay, eBay Xnet hiện vẫn là trang thương mại điện tử số 1 tại Trung Quốc. Chúng tôi đang giúp Trung Quốc định nghĩa tương lai thương mại điện tử của họ. Và tôi vô cùng thỏa mãn khi được nhìn thấy eBay Xnet đang giúp đỡ rất nhiều người trẻ Trung Quốc được nếm mùi kinh doanh lần đầu tiên. Giờ đây cũng như những ngày sơ khai của Internet tại Hoa Kỳ và những quốc gia khác, có rất nhiều đối thủ cạnh tranh nhỏ tại Trung Quốc đang cắn vào gót chân chúng tôi và tôi không trách họ. Họ cũng nhìn ra một cơ hội, nhưng hãy đoán thử xem. Chúng tôi yêu cạnh tranh, rất yêu. Chúng tôi đã luôn yêu cạnh tranh từ những ngày đầu tiên. Cạnh tranh giúp thúc đẩy chúng tôi, khiến chúng tôi luôn khao khát, giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn và khiến chúng tôi rất, rất quyết tâm. Chúng tôi đang trên đà trở thành người thắng cuộc, không thể tranh cãi ở Trung Quốc. và khoản đầu tư 100 triệu đô la Mỹ phụ trội được thông báo vào tháng trước là dấu hiệu của lòng cam kết không nhầm lẫn cùng một quyết tâm không thể chặn đứng để chiến thắng thị trường đó. Cũng như khi chúng tôi dẫn đầu những đối thủ tiềm năng ở Mỹ và Đức vào năm 1999 và 2000, chúng tôi cũng đang bứt phá rất xa tại Trung Quốc hôm nay. Thị phần của thị trường thương mại điện tử tại Trung Quốc nhiều khả năng sẽ trở thành phép thử định nghĩa cho thành công doanh nghiệp trên Internet. Bất chấp diễn dịch tích cực của bà dành cho vị thế của eBay ở Trung Quốc, đằng sau hậu trường, chúng tôi nghe được rằng eBay thật sự đang quan ngại về năng suất của Xnet. Ai đó tham dự một trong những cuộc họp ban lãnh đạo của eBay nói với chúng tôi rằng nghiên cứu thị trường của eBay cho thấy, xét theo so sánh trực diện, eBay đang tụt dốc đằng sau Taobao trên mọi phương diện. Khi nói đến dịch vụ khách hàng, độ thỏa mãn của người dùng, mức độ giữ khách và các phép đo quan trọng khác, eBay chỉ xếp cao hơn trong số liệu về lượng người dùng đăng ký. Và Taobao đang nhanh chóng chiếm thị phần. Câu chuyện tăng trưởng của eBay ở Trung Quốc chiếm vai trò trung tâm trong những phần trình bày của những nhà đầu tư của họ, và công ty hẳn lo ngại rằng Xnet sẽ hiện hình là chú hổ giấy nếu eBay không nhanh chóng mở rộng vị thế địa thị trường của họ tại Trung Quốc. Nhờ cam kết thêm 100 triệu đô la vào thị trường Trung Quốc, chủ yếu cho công tác quảng cáo, eBay đang đặt cược gấp đôi trong nỗ lực thể hiện cam kết của họ với Trung Quốc, cũng như để hăm dọa chúng tôi. Nhưng việc eBay không xem Taobao là đối thủ cạnh tranh chính thống chỉ cho chúng tôi cảm hứng vươn cao hơn. Và chúng tôi nhận ra rằng việc có một trang web tốt phù hợp với thị trường Trung Quốc thì quan trọng hơn bất cứ chiến lược PR hay tiếp thị nào. Và ở trận tuyến này, eBay dường như đang chơi theo đúng cách chúng tôi muốn khi vấp phải những sai lầm mà bất cứ sinh viên năm nhất nào tại trường kinh doanh Harvard, nơi Matt Whitman lấy học vị MBA, có thể nhìn thấy trước. Sau khi mua lại phần còn lại của Xnet, bước đi đầu tiên của eBay và sai lầm to lớn đầu tiên của họ là kết nối hạ tầng Trung Quốc của công ty với hạ tầng Mỹ. eBay nghĩ rằng để xây dựng một chợ toàn cầu thì họ cần phải khiến tất cả quốc gia trên thế giới làm việc từ một hạ tầng chung. Để thực hiện bước chuyển dịch này, eBay đóng băng mọi hoạt động phát triển trang web nội địa để chuẩn bị cho việc di rời dữ liệu và công nghệ của họ sang hạ tầng quốc tế. Trong lúc làm thế, eBay cũng loại bỏ những tính năng và đặc điểm được bản địa hóa mà người dùng Internet Trung Quốc thích dùng để buộc họ dùng chung hạ tầng đã trở nên phổ biến tại Hoa Kỳ và Đức. Nhiều khả năng, ban lãnh đạo eBay cho rằng vì hạ tầng của họ đã làm tốt trong những thị trường công nghiệp hóa cao hơn, nên công nghệ lẫn công năng của họ hẳn phải vượt trội so với hạ tầng từ một nước đang phát triển. Sự kiêu ngạo cố hữu này giống y những gì tôi đã chứng kiến từ những nhà quản lý quốc tế ở Hồng Kông, những người đã đóng cửa trang web Alibaba vì thiếu tinh xảo. Phản ứng của người dùng Xnet lập tức là thảm họa cho eBay. Khách hàng đổ xô sang Taobao nói rằng giao diện tối giản lạnh lẽo mới của eBay thiếu vắng cảm xúc con người, mơ hồ, ở Taobao với những biểu tượng dễ thương và hoạt hình nhấp nháy. Một vấn đề nữa là khi xảy ra trùng lặp tên người dùng, eBay ưu tiên cho thành viên quốc tế và buộc người dùng Trung Quốc từ bỏ tên sử dụng, username của họ và phải đăng ký tài khoản mới. Vấn đề này trở nên phổ biến hơn cả eBay đã tiên lượng khi tạo ra sự nhầm lẫn đối với những power seller của eBay tại Trung Quốc. Vì mức độ đánh giá mà họ đạt được suốt thời gian qua nay bị giáng xuống còn zero và những khách hàng trung thành của họ không thể tìm thấy họ trên mạng. Khách hàng của eBay ở Trung Quốc tìm đến bảng tin nhắn công ty để than phiền về những điều họ cho là đối xử thiếu công bằng. Cuối cùng, eBay đã thất bại trong việc tính đến tường lửa Trung Quốc, vốn làm giảm tốc độ Internet giữa Mỹ và Trung Quốc. Mặc dù thương mại điện tử được xem là trung lập về chính trị và không bị kiểm duyệt, bức tường lửa vẫn khiến cho việc truy cập trang web quốc tế từ Trung Quốc chậm hơn truy cập những trang web đặt ở Trung Quốc. Đây là điều chúng tôi đã gặp phải với Alibaba.com. Để giải quyết, chúng tôi đã thiết lập những máy chủ gương Mirror Server ở cả Mỹ và Trung Quốc. Thất bại của eBay trong việc tiên liệu vấn đề đã dẫn tới giảm sút lượng truy cập tới trang web của họ. Ngoài những vấn đề cấp thiết, cú chuyển dịch đã đưa eBay vào một lộ trình gồm những vấn đề dài hạn. Chúng tôi biết rõ điều này từ chính những sai lầm của chúng tôi trong việc chuyển hoạt động trang web của mình đến thung lũng Silicon. Bằng cách bắt nhà phát triển sản phẩm Trung Quốc báo cáo đến lãnh đạo ở thung lũng Silicon, bất cứ sự cá nhân hóa nhỏ nào, chẳng hạn thay đổi màu của một nút bấm, đều cần đến sự cho phép từ California. Bởi chênh lệch múi giờ vốn chỉ cho phép trùng lặp một tiếng đồng hồ duy nhất trong những ngày làm việc của Mỹ và Trung Quốc, chúng tôi biết rằng quyết định của eBay sẽ dẫn tới sự rạn nứt khổng lồ giữa đội ngũ của họ tại Trung Quốc, vốn muốn được xoay sở nhanh chóng trong một thị trường năng động, và đội ngũ Mỹ vốn đang phục vụ một hạ tầng trưởng thành hơn. Một phần quan trọng khác trong chiến lược của chúng tôi là khuấy đảo nhà đầu tư Mỹ của eBay về tình hình kinh doanh của công ty. Chiến lược người cuối cùng còn trụ lại của chúng tôi đã có hiệu quả với Alibaba, và chúng tôi biết nó cũng có thể chống lại cả eBay. Nếu chúng tôi có thể thuyết phục phố Wall rằng eBay đang đốt tiền trong lúc đánh mất thị phần về tay Taobao, chúng tôi có thể thách thức lòng kiên nhẫn của nhà đầu tư của eBay. Và chúng tôi đánh cược rằng eBay cuối cùng rồi sẽ đầu hàng trước áp lực, phải cho thấy kết quả thay vì chơi trò chơi lâu dài. Chúng tôi gọi cho một phóng viên hiểu Alibaba đủ rõ để thật sự lắng nghe luận cứ của chúng tôi về tình hình kinh doanh của chúng tôi một cách nghiêm túc. Justin Dobell, tác giả bài viết tháng 7 năm 2000, đã đưa Alibaba lên trang bìa tạp chí Fox. Justin đã nhìn thấy Jack Ma lẫn Alibaba ở trạng thái tồi tệ nhất và chứng kiến chúng tôi đánh bại những đối thủ B2B, Mỹ, bất chấp mọi hoài nghi. Thế nên, gần 5 năm sau khi anh ghé thăm chúng tôi ở Hàng Châu để ghi chép về cuộc chiến B2B của Alibaba, chúng tôi mời Justin đến Hàng Châu, đưa anh lên một chiếc thuyền đi trên Tây Hồ và chia sẻ mọi dữ liệu về cuộc chiến của chúng tôi với eBay. Chúng tôi muốn trở thành trang tiêu dùng lớn nhất thế giới, Jack Ma nói với Justin. eBay có thể là cá mập ở đại dương, nhưng chúng tôi là chú cá sấu ở sông Dương Tử. Nếu giao chiến giữa đại dương, chúng tôi thua, nhưng nếu giao chiến ở sông, chúng tôi thắng. Vài tuần sau, Fox đăng bài viết của Justin, Stand Up to a Giant, thách thức gã khổng lồ. Lần đầu tiên, một hãng tin lớn đã đưa ra giả thuyết rằng eBay đang không làm tốt đến thế tại Trung Quốc. Chúng tôi cuối cùng đã nện được một cú đấm trời giáng và đánh thức giới đầu tư chính thống Mỹ về cảnh ngộ của eBay ở Trung Quốc. Sớm thôi, eBay sẽ cảm nhận được sức ép.